Hồi 8, 10 năm Bắc Cực, đáp bè về xuôi. Tạ Tốn thong thả kể. Tình cảnh tối hôm đó, giờ ta vẫn còn nhớ như in. Ta ngồi trên giường, trong khách điếm, ngầm vận chân khí, ôn lại trong óc vài lượt cho Thất Thương Quyền. Ngũ đệ, người chưa hề biết đến Thất Thương Quyền của ta, có muốn xem thử hay không? Trương Thúy Sơn chưa kịp đáp, Ân Tố Tố vội nói. Chắc là thằng Diệu Vô Song, uy mãnh tuyệt luân. Đại ca, sao lúc đó đại ca không đi tìm Tống Đại Hiệp? Tạ Tốn mỉm cười nói, muội sợ ta thử quyền sẽ đả thương phu quân muội chứ gì. Nếu không Thất Thương Quyền, lực tùy ý muốn thì sao còn được gọi là Thất Thương Quyền cơ chứ? Nói đoạn, lão đứng lên, đi tới bên một cây đại thụ, quát một tiếng như tiếng sấm, giáng một quyền vào thân cây. Cứ như công lực của lão, thì một quyền kia nếu không làm gãy lìa thân cây, cũng sẽ lõm sâu vào trong gỗ. Nào ngờ, khi lão thu quyền về, cây ấy không suy xuyển gì cả. Ngay lớp vỏ cây cũng chẳng hề xây xát gì. Ân Tố Tố không khỏi thương cảm nghĩ thầm. Đại ca ở trên đảo 9 năm, võ công đã bị mất hết rồi. Bao năm nay, mình không thấy đại ca ôn luyện, làm gì chẳng mất. Sợ Tạ Tốn đau lòng, nàng vẫn lớn tiếng khen ngợi. Tạ Tốn nói, ngũ muội, lời khen của muội nghe gượng gạo lắm, muội tưởng võ công của ta kém hẳn ngày trước phải không? Ân Tố Tố nói, ở chốn hoàng đảo cực bắc, quanh quẩn chỉ có 4 người thân, còn luyện võ làm chi? Tạ Tốn hỏi, ngũ đệ, người có nhận biết điều huyền diệu gì chăng? Trương Thúy Sơn nói, tiểu đệ thấy thế đánh một quyền của đại ca thập phần cương mãnh, vậy mà lúc đánh vào thân cây, đến cái lá cũng không lay động, điều đó tiểu đệ không thể hiểu nổi. Ngày bé Vô Kỵ đánh một quyền, cành cây cũng phải rung chuyển nữa là. Vô Kỵ nói, con làm được. Thằng bé chạy tới, đấm bình bình một cái vào thân cây. Quả nhiên cành lá rung chuyển, ánh trăng chiếu vào, bóng cây dưới mặt đất dao động không ngừng. Phu phụ Trương Thúy Sơn thấy quyền của đứa con đánh ra có lực như thế, trong lòng vui mừng, cùng nhìn Tạ Tốn, chờ lão giảng giải đạo lý Thất Thương Quyền. Tạ Tốn nói, 3 ngày sau, lá cây sẽ vàng úa và rụng dần. Nửa tháng sau, cây sẽ khô mà héo chết. Ta đã đánh đứt các gân mạch bên trong thân cây rồi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không khỏi kinh hãi, biết Tạ Tốn không hề nói ngoa. Tạ Tốn rút thanh đao đồ long ra khỏi vỏ, chém vào thân cây một lát, rầm một tiếng. Nửa trên của cây đại thụ đổ ra phía ngoài. Tạ Tốn thu đao về nói, các ngươi nhìn xem uy lực Thất Thương Quyền của ta có như xưa hay không. 3 người đến nhìn vết đao cắt ngang thân cây, thấy các gân mạch dẫn nước trong lõi cây quá nửa đã bị đứt gãy, bị vặn xoắn, bị vỡ nát. Các thố gỗ chỗ thì đứt làm vài đoạn, chỗ đứt chỗ không. Hiển nhiên một quyền vừa rồi của Tạ Tốn bao hàm nhiều kình lực khác nhau. Trương Ân hai người vô cùng thán phục. Trương Thúy Sơn nói, đại ca, hôm nay quả thật khiến cho tiểu đệ sáng mắt ra rất nhiều. Tạ Tốn không giấu vẻ đắc ý, nói, một quyền của ta bao gồm 7 kình lực khác nhau, cương mãnh có, âm nhu có, trong cương có nhu, trong nhu có cương, đánh ngang có, chém thẳng có, ép vào có, đối phương đỡ được kình lực thứ nhất, không nổi được kình lực thứ hai đâu, đỡ được kình lực thứ hai thì không đỡ nổi kình lực thứ ba. Hà hà, bởi thế mới có tên là Thất Thương Quyền. Ngũ đệ, hôm nay ngươi đấu chưởng lực với ta, nếu ta sử dụng Thất Thương Quyền thì ngươi chịu sao thấu. Trương Thúy Sơn nói, đúng vậy. Vô Kỵ muốn biết tại sao phụ thân lại đấu chưởng lực với nghĩa phụ. Thấy mẫu thân liên tiếp xua tay, không dám hỏi việc đó, chỉ nói, nghĩa phụ dạy Thất Thương Quyền cho con được chăng? Tạ Tốn lắc đầu, không được. Vô Kỵ lộ vẻ thất vọng, toan năn nỉ, thì Ân Tố Tố cười nói, Vô Kỵ, sao người ngốc thế? Môn võ công tinh diệu của nghĩa phụ ngươi phải có nội công thượng thừa trước đã, rồi mới luyện được. Vô Kỵ nói, phải rồi, vậy để con luyện nội công thượng thừa rồi sẽ hay. Tạ Tốn lắc đầu, môn Thất Thương Quyền này không luyện thì hơn. Trong cơ thể mỗi người đều có 2 khí âm dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tim thuộc hỏa, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, gan thuộc mộc. Khi luyện thất thương quyền thì cả bảy bộ phận đều bị thương. Mỗi lần luyện là một lần nội tạng bị tổn hại, nên gọi là thất thương, đúng là hại mình trước, hại địch sau. Chính vì ta luyện môn quyền pháp này mà bị thương tâm mạch, thi thoảng nổi cơn điên, không cách gì chế ngự đó. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lúc này mới biết vì sao Tạ Tốn tài trí hơn người, võ công cao cường, nhưng khi nổi điên thì mất hết lý trí. Tạ Tốn lại nói, nếu như nội lực của ta vững vàng được như Không Kiến đại sư hoặc Trương Chân Nhân phái võ đan rồi mới luyện thất thương quyền, thì có lẽ đã không bị tổn thương, hoặc chỉ tổn thương chút ít, không đáng ngại. Đằng này dạo đó, ta quá nóng lòng báo cừu, phải tốn bao tâm lực mới đoạt được từ tay phái Không Động một bản sao rất cổ của pho thất thương quyền. Rồi quyền phổ vừa đến tay, ta đã luyện ngay, chỉ lo quyền công chưa thành mà gã sư phụ chết mất, cừu hận không báo được. Đến lúc phát giác nội tạng đã bị tổn thương nặng thì hết cách cứu chữa. Bây giờ ta chưa nghĩ ra, phái Không Động nhiều đời tương truyền bản quyền phổ ở đó, tại sao không có một ai nổi danh thiên hạ về môn công phu này? Ta lại tham lam, thấy đường quyền pháp này khi xuất quyền thì thanh thế lẫm liệt, cực kỳ oai phong. Ngũ muội, muội có hiểu đạo lý bên trong không? Ân Tố Tố trầm ngâm nói, ừ, có phải quyền pháp này giống như công phu tích lịch, tức là sấm sét gì đó của sư phụ đại ca chăng? Tạ Tốn nói, chính thế, sư phụ ta ngoại hiệu Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ, chưởng lực chẳng khác gì sấm sét, uy lực kinh người. Nếu ta tìm thấy y sử dụng môn thất thương quyền mà đối địch, y sẽ tưởng là môn võ công do y đích thân truyền dạy. Đến lúc thân bị trúng đòn, nhận ra mình lầm thì đã muộn rồi. Này Ngũ Đệ, ngươi đừng trách ta dụng tâm hiểm ác. Sư phụ ta bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng là người đa mưu túc trí số một trong thiên hạ. Nếu không lấy độc trị độc, mối đại cừu kia làm sao báo được? Ôi, nói mãi mà vẫn chưa đã động tới Không Kiến đại sư. Lại nói, tối hôm ấy ta vận khí ôm lại ba lượt thất thương quyền công, rồi vượt tường ra ngoài, toan đi tìm Tống Viễn Kiều. Ta nhảy qua tường, chân chưa chạm đất, bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Ta giật mình kinh ngạc, mới võ công của ta hồi đó, có kẻ giơ tay vỗ vào người mà ta không kịp chống đỡ, thì là một điều khó có thể tưởng tượng nổi. Vô Kỵ, ngươi nghĩ coi, cái vỗ tay tuy nhẹ, nhưng nếu người vỗ dồn kình lực vào chưởng, thì có phải là ta đã bị trọng thương rồi không? Ta vội đưa tay chộp, thì chộp hụt, phản kích một quyền cũng phải trúng ai. Lúc chân trái chạm đất, ta lập tức xoay người lại xem sao, thì lại bị người kia vỗ nhẹ một chưởng vào lưng, kèm theo tiếng thở dài sau tiếng nói, biển khổ vô biên, quay lại là bờ. Vô Kỵ thấy câu chuyện hết sức lý thú, cười hỏi, nghĩa phụ, người kia định đùa với nghĩa phụ à? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thì đoán người ấy hẳn là Không Kiến đại sư. Tạ Tốn kể tiếp, lúc đó ta lạnh toát cả người, như rơi xuống vực sâu. Người kia võ công như thế, muốn giết ta thật dễ như trở bàn tay. Tám chữ biển khổ vô biên, quay lại là bờ. Y nói tuy chỉ trong giây lát, nhưng thông thả, đầy lòng từ bi, ai nghe rành rọt từng lời. Nhưng lúc đó, ta chỉ cảm thấy vừa sợ vừa giận. Quay mình lại, thấy một bạch y tăng nhân đứng cách ba bốn trượng. Lúc ta quay nhìn, nghĩ bụng, y chỉ cách ta ba thước là cùng. Nào ngờ, vừa vỗ lưng ta xong, y đã bay ra xa những bốn trượng, thân pháp nhanh như thế, bộ pháp nhẹ như thế, thật không ai ngờ. Lúc đó ta chỉ nghĩ, có lẽ oan hồn của người ta giết hiện ra đòi mạng đây, chứ làm gì có người sống nào thân pháp nhanh như chớp thấy được. Ta nghĩ đó là ma, thì trở nên can đảm quát, yêu ma quỷ quái kia, mau cút đi. Trời ta không sợ, đất ta cũng chẳng ngán, há ta sợ cô hồn giả quỷ. Bạch y tăng nhân chắp tay nói, tạ cư sĩ, lão tăng Không Kiến xin chào. Ta vừa nghe hai chữ Không Kiến, liền nhớ trên chốn giang hồ có câu, thiếu lâm thần tăng, kiến văn trí tính. Người này đứng đầu bốn vị thần tăng, thảo nào võ công cao siêu như vậy. Trương Thúy Sơn nghĩ đến vị Không Kiến đại sư này, sau đó bị Tạ Tốn đánh 13 quyền mà chết, thì trong lòng bồn chồn không yên. Tạ Tốn kể tiếp, bấy giờ ta mới hỏi, có phải là không khiến thần tăng của Thiếu Lâm tự hay chăng? Bạch Y Tăng Nhân đáp, hai chữ thần tăng quả không dám nhận, lão nạp chính là không khiến ở Thiếu Lâm tự đây. Ta nói, tại hạ với đại sư vốn không quen biết, tại sao lại đùa giỡn như thế? Không kiến đại sư nói, lão nạp đâu dám đùa giỡn với cư sĩ, xin hỏi cư sĩ định đi đâu giờ này? Ta nói, tại hạ đi đâu thì liên quan gì tới đại sư? Không kiến đại sư nói, đêm nay cư sĩ tính đi giết Tống Viễn Kiều đại hiệp của phái Võ Đan phải không? Ta nghe người kia nói trúng ý định thầm kín của ta, thì vừa lấy làm lạ, vừa kinh hãi. Người ấy lại nói, tạ cư sĩ muốn gây một vụ đại án làm chấn động võ lâm, khích cho Hổ Nguyên Tích Lịch thủ thành Côn xuất đầu lộ diện để trả thù việc y giết hại toàn gia cư sĩ chứ gì. Ta nghe người kia nói đúng danh tính sư phụ ta, lại càng kinh hãi. Nên nhớ, việc sư phụ giết hại cả gia đình ta, ta không hề nói cho người ngoài biết. Hành động xấu xa đê tiện ấy, sư phụ ta dĩ nhiên cố giấu. Vậy tại sao không khiến đại sư lại biết? Lúc ấy ta bị kích động mạnh, bèn nói, nếu đại sư chịu cho tại hạ biết thành Côn hiện ở đâu, thì tạ tốn này nguyện suốt đời làm trâu ngựa cho đại sư. Không kiến đại sư thở dài nói, hành vi mà Thành Côn đã thực hiện quả là nghiệt chướng quá lớn, nhưng tạ cư sĩ vì nóng giận mà sát hại nhiều nhân vật võ lâm cũng là tội lớn, tội lớn. Lúc ấy ta định nói, đại sư đừng có đa quản nhàn sự, nhưng nghĩ lại, thứ võ công mà không kiến đại sư vừa hiển thị, ta không phải là đối thủ, huống hồ mình đang phải cầu xin người, bèn nén giận, nói, tại hạ quả thật thế chẳng đặng đừng, Thành Côn lẫn trốn vô ảnh vô tung, bốn biển mênh mông, tại hạ biết tìm y ở đâu bây giờ? Không kiến gật đầu, nói, lão nạp cũng biết tạ cư sĩ đầy lòng thù oán, không có chỗ phát tiết. Nhưng Tống Viễn Kiều là đệ tử số một của Trương Tam Phong phái Võ Đan. Cư sĩ mà giết Tống Viễn Kiều thì cái tai họa to lớn khôn lường. Ta nói thì chính tại hạ đang muốn gây đại họa, họa càng lớn càng mau bước Thành Côn xuất hiện. Không kiến đại sư nói, tạ cư sĩ mà giết Tống đại hiệp thì Thành Côn không thể không xuất hiện, nhưng Thành Côn hôm nay không còn là Thành Côn ngày trước, võ công của cư sĩ còn thua xa Thành Côn, mối huyết hoải công thù chẳng báo được đâu. Ta nói, Thành Côn là sư phụ của tại hạ, võ công của y thế nào tại hạ biết rõ hơn đại sư. Không kiến đại sư lắc đầu nói, Thành Côn có theo học một danh sư, 3 năm nay tiến cảnh khó bề tưởng tượng. Cư sĩ tuy luyện được Thất Thương Quyền của phái Không Động, nhưng cũng chưa đủ tài đả thương Thành Côn được đâu. Ta kinh ngạc quá đỗi, mình bình sinh chưa hề gặp Không Kiến đại sư, vậy mà nhất cử nhất động của mình Không Kiến đại sư đều thấy rõ. Ta ngẩn người giây lát rồi hỏi, sao đại sư lại biết? Không Kiến đại sư đáp, là Thành Côn kể cho lão nạp đó. Tạ Tốn kể tới đây, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu ủa một tiếng. Tạ Tốn nói, các ngươi lúc này nghe kể mà còn kinh ngạc, thử hỏi lúc ấy ta sửng sốt đến mức nào. Ta nhảy dựng lên quát, làm sao Thành Côn biết được? Không Kiến đại sư thông thả nói, mấy năm nay lúc nào Thành Côn cũng ở bên cạnh tạ cư sĩ, có điều là y luôn luôn cải trang một cách dễ dàng nên cư sĩ không nhận ra y đó thôi. Ta nói, hừ, tại hạ mà lại không nhận ra y ư? Dù có hóa thành tro tại hạ cũng nhận ra. Không kiến đại sư nói, tạ cư sĩ không phải là người thô tâm đại ý, nhưng mấy năm qua cư sĩ chỉ chăm chăm luyện võ báo cừu, không để ý gì tới mọi thứ quanh mình. Cư sĩ ở ngoài sáng, Thành Côn ở trong tối, không phải là cư sĩ không nhận ra được, mà là cư sĩ không để tâm nhận diện. Câu nói đó ta không thể không tin, huống hồ Không Kiến đại sư là cao tăng lừng danh thiên hạ, đâu có lừa dối ta làm chi. Ta nói, nếu thế sao y không giết tại hạ đi cho khỏi rắc rối? Không Kiến đại sư, nếu Thành Côn có ý hại tạ cư sĩ thì y chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Tạ cư sĩ đã 2 phen tìm y báo cừu, 2 phen đều thua. Nếu y muốn giết cư sĩ, sao lúc đó y không hạ độc thủ cho yên chuyện? Lại nói việc cư sĩ đi đoạt pho thất thương quyền, cư sĩ đứng đấu nội lực với ba đại cao thủ phái Không Động, vậy còn hai người trong Không Động Ngũ Lão kia đâu? Tại sao không thấy họ ra vây đánh cư sĩ? Giả sử cả Ngũ Lão cùng xông tới, liệu cư sĩ có toàn mạng được chăng? Hôm đó, sau khi ta đã thương Không Động Tam Lão, mới phát giác hai lão còn lại đã bị trọng thương. Thật không hiểu tại sao, nghi vấn đó ta vẫn giữ trong lòng. Chả lẽ nội bộ phái Không Động có tranh chấp, hay là có cao thủ nào đó bí mật trợ giúp ta? Lúc nghe Không Kiến đại sư nói, ta chợt hiểu, hóa ra là hai lão kia bị Thành Côn đã thương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố càng nghe kể chuyện, càng thấy ly kỳ. Tuy chốn giang hồ chẳng thiếu gì chuyện khó hiểu, hai người kiến văn đều quảng bác, chuyện cổ quái mấy cũng từng nghe qua, nhưng câu chuyện Tạ Tốn đang kể thì thật khó tưởng tượng. Cả hai nghĩ thầm, Tạ Tốn đã là nhân vật kỳ tài, nhưng sư phụ Hổ Nguyên Tích Lịch thủ Thành Côn của lão, bất kể về mưu trí hay võ công, đều cao hơn lão một bậc. Ân Tố Tố nói, đại ca, Không Động Dĩ Lão có đúng là sư phụ của đại ca ngấm ngầm đã thương để trợ giúp đại ca hay chăng? Tạ Tốn nói, lúc ấy ta cũng đã hỏi như vậy. Không Kiến đại sư nói, Không Động Dĩ Lão bị thương ra sao? Tạ cư sĩ tận mắt chứng kiến sắc diện hai người đó thế nào? Ta im lặng một lát rồi nói, nếu vậy quả thực Không Động Dĩ Lão là do sư phụ tài hạ đã thương. Nguyên ta nhớ lại, ta thấy Không Động Dĩ Lão nằm dưới đất, mặt lấm chấm các vết máu đỏ. Hiển nhiên hai lão đó dùng âm kình đánh người khác, bị cao thủ dùng Hỗn Nguyên Công đẩy lùi trở lại. Tình trạng mặt lấm chấm đầy vết máu kia, theo chỗ ta biết, nếu không phải là do âm kình bị Hỗn Nguyên Công đẩy trở lại, thì chỉ do bệnh thương hàn gây nên. Mà hôm ta gặp Không Động Ngũ Lão, thì cả năm lão đều khỏe mạnh bình thường, không thể có chuyện đột ngột khởi bệnh được. Bây giờ trong võ lâm, trừ hai sư đồ ta ra, không có người thứ ba luyện Hỗn Nguyên Công. Nghe ta nói vậy, Không Kiến đại sư gật đầu, thở dài, nói, sư phụ của cư sĩ uống rượu vào rồi làm chuyện vô đức, sát hại cả gia đình cư sĩ, tỉnh rượu rồi thì ân hận vô cùng, nên hai phen cư sĩ đến báo cừu, y đều không lấy mạng cư sĩ. Y thậm chí không muốn đả thương cư sĩ, nhưng cả hai phen cư sĩ đều nổi điên, liều chết với y. Nếu không đã thương cư sĩ, thì y chẳng thể thoát thân. Sau đó y luôn luôn bám sát cư sĩ. Ba lần cư sĩ gặp nguy, y đều bí mật giải cứu. Ta nhẩm tính, ngoài vụ Không Động Ngũ Lão, còn ba lần nữa, khi ta đang cực kỳ nguy khốn, thì thế công của địch đột nhiên bị hóa giải. Nhất là lần ta đấu với một cao thủ phái Thanh Hải, tình thế vạn phần nguy ngập. Không Kiến đại sư lại nói, Thành Côn tự biết tội lỗi quá nặng, không thể cầu xin cư sĩ lượng thứ, chỉ mong cùng với thời gian cư sĩ sẽ nguôi dần. Ai ngờ cư sĩ cứ ngày càng làm chữ, sát hại ngày một nhiều người. Hôm nay, nếu cư sĩ giết Tống Viễn Kiều đại hiệp, thì đại họa này khó bề thu xếp cho yên. Ta nói, đã vậy, xin đại sư bảo sư phụ tại hạ ra gặp tại hạ đi. Chúng tôi sẽ thanh toán với nhau, chẳng liên quan gì đến người ngoài. Không Kiến đại sư nói, sư phụ của cư sĩ không còn mặt mũi nào gặp cư sĩ. Hơn nữa, Tạ cư sĩ không phải lão nạp coi thường cư sĩ, nhưng dẫu cư sĩ có gặp Thành Côn thì cũng uổng công mà thôi. Ta nói, đại sư là một vị cao tăng, trắng đen phải trái đương nhiên biết rõ, lẽ nào món nợ máu cả gia đình tại hạ có thể bỏ qua được ư? Không Kiến đại sư nói, thảm họa mà Tạ cư sĩ gặp phải, lão nạp cũng cảm thấy thương tâm lắm. Nhưng tôn sư vì say rượu mà làm bậy, thực không phải là bản ý. Huống hồ, y đã thành tâm sám hối, chỉ mong Tạ cư sĩ nghĩ đến tình sư đồ thuở trước, mà mở cho một lối thoát. Ta nổi giận, nói, tại hạ, nếu đánh không lại y, thì y cứ việc đánh chết tại hạ. Mối huyết cừu này không báo, tại hạ cũng chẳng thiết sống nữa. Không Kiến đại sư trầm ngâm hồi lâu, nói, Tạ cư sĩ, võ công của tôn sư nay đã khác hẳn trước. Cư sĩ dù đã luyện thành thất thương quyền cũng không hạ nổi y đâu. Tạ cư sĩ không tin thì hãy đánh thử lão nạp vài quyền thử coi. Ta nói, Tại hạ với đại sư vô oán vô cừu, đâu dám đả thương. Tại hạ tuy võ công thấp kém, song Thất Thương Quyền không phải là thứ dễ đối phó. Không Kiến đại sư nói: Tà cư sĩ, lão nạp đánh cược với cô sĩ. Tôn sư giết hại toàn gia cư sĩ tổng cộng 13 người. Vậy cư sĩ hãy đánh lão nạp 13 quyền. Nếu cư sĩ đã thương được lão nạp, thì lão nạp không can dự vào vụ này nữa. Tôn sư sẽ tới gặp cư sĩ. Nếu không đã thương được, thì mối oan cừu này coi như chấm dứt. Được chăng? Ta trầm ngâm không đáp. Thầm biết vị cao tăng này võ công vô cùng cao thâm. Thất Thương Quyền tuy lợi hại thật, nhưng nếu không đã thương nổi Không Kiến đại sư, chẳng lẽ món nợ máu không trả được hay sao? Không Kiến đại sư lại nói: Nói thật với tạ cư sĩ, lão nạp đã can dự vào vụ này, quyết không để cho cư sĩ giết hại các đồng đạo võ lâm vô tội nữa đâu. Nếu cư sĩ có ý hướng thiện, các vụ đã qua coi như quên hẳn. Còn nếu cư sĩ cứ tìm người báo cừu, lẽ nào gia nhân đệ tử của những người đã bị cư sĩ sát hại không biết đi tìm cư sĩ để báo cừu hay sao? Ta nghe giọng nói của Không Kiến đại sư trở nên nghiêm nghị, thì nổi điên lên nói: Được, tại hạ sẽ đánh 13 quyền, lúc nào đại sư không chịu nổi nữa, thì cứ nói, tại hạ sẽ dừng tay. Đại trưởng phu một lời như dao chém đá, không chịu nổi là phải bảo sư phụ tại hạ đến gặp tại hạ đó. Không Kiến đại sư mỉm cười nói: Mời tà cư sĩ ra đòn. Ta không thấy Không Kiến đại sư thân hình thấp nhỏ, lông mày và râu trắng như cước, tướng mạo từ bi trang nghiêm, thì không nỡ đả thương đại sư. Quyền thứ nhất chỉ sử 3 thành công lực, hự một tiếng giáng trúng giữa ngực đại sư. Vô Kỵ kêu lên: Chao ôi, nghĩa phụ sử dụng thứ Thất Thương Quyền như đã đánh đứt gân mạch cây cổ thụ kia ư? Tạ Tốn nói: Không, quyền thứ nhất ta đánh ra là Tích Lịch Quyền do sư phụ Thành Côn truyền thụ. Bị quyền đó, Không Kiến đại sư loạn choạng lùi lại một bước. Ta nghĩ quyền này mới có 3 thành công lực, Không Kiến đại sư đã phải thối lui một bước. Nếu ta thi triển Thất Thương Quyền thì chưa tới 3 quả đấm, đại sư đã bỏ mạng. Bèn tăng kinh lực cho quyền thứ hai, Không Kiến đại sư lại loạn choạng lùi một bước. Quyền thứ ba ta dồn đến 7 thành kinh lực, Không Kiến đại sư cũng chỉ loạn choạng lùi một bước. Ta cảm thấy hơi lạ. Kinh lực quyền tiếp theo ta đã tăng gấp đôi mà đánh vào cơ thể Không Kiến đại sư vẫn cứ trơ trơ như cũ. Với thân hình gầy gò thế kia, một quyền của ta cũng đã đủ đánh gãy hết gân cốt Không Kiến đại sư. Vậy mà ta thấy cơ thể đại sư hoàn toàn không phát ra lực phản kích, chịu đựng 3 quyền cứ như không. Ta nghĩ muốn đánh gục Không Kiến đại sư phải dốc toàn lực, nhưng khi đó đại sư không chết cũng sẽ trọng thương. Ta tuy tác ác đã lâu, nhưng thấy vị cao tăng đầy lòng từ bi xả thân cứu người thế này, chợt cũng có phần kính nể, bèn nói: Đại sư không đỡ đòn thì tại hạ không nỡ đánh tiếp. Đại sư đã chịu nổi 3 quyền rồi, tại hạ sẽ không đi hại Tống Viễn Kiều nữa. Không Kiến đại sư nói: Còn mối oan cừu với Thành Côn thì sao? Ta nói: Mối thù ấy không đội trời chung, chỉ có cách một mất một còn mà thôi. Ta ngừng giây lát lại nói: Nhưng nể đại sư xuất diện, tại hạ từ giờ trở đi sẽ chỉ tìm Thành Côn và gia nhân của y, chứ quyết không làm liên lụy đến đồng đạo võ lâm vô can nữa. Không Kiến đại sư chắp tay nói: Thiện tai, thiện tai. Tạ cư sĩ có ý như vậy, lão nạp thay mặt đồng đạo võ lâm đa tạ cư sĩ. Có điều lão nạp đã lập tâm hóa giải trường oan nghiệt này, giờ còn lại 10 quyền, xin cứ đánh tiếp. Ta thầm tính, chỉ còn dùng Thất Thương Quyền đã thương Không Kiến đại sư thì Thành Côn mới chịu lộ diện. Được cái là kình lực Thất Thương Quyền có thể thu phát tùy ý, ta xuất thủ có mức độ chuẩn xác, bèn nói: Vậy tại hạ đành đắc tội. Quyền thứ tư ta đánh ra đã là Thất Thương Quyền. Quyền đánh vào ức, chỗ đó hơi lõm vào. Không Kiến đại sư tiến lên phía trước một bước. Vô Kỳ hỏi, sao lạ thế? Lần này không khiến đại sư không thoái lui mà lại tiến lên. Trương Thúy Sơn nói, cái đó có phải là thần công kim cương bất hoại thể của phái Thiếu Lâm hay chăng? Tà Tốn nói, ngũ đệ kiến thức đa quảng, đoán không sai chút nào. Quyền đó của ta đã khác hẳn ba quyền trước, cơ thể không khiến đại sư phát ra một lực phản chấn, khiến ta bị chấn động vùng ngực và bụng, tưởng chừng ngũ tạng đảo lộn hết cả. Ta biết không khiến đại sư buộc phải sử dụng phần thần công kia, nếu không sẽ không chịu đựng nổi thất thương quyền của ta. Từ lâu ta đã nghe danh kim cương bất hoại thể của phái Thiếu Lâm là một trong năm đại thần công từ cổ chí kim. Lúc đó chính mình được lĩnh giáo quả thật ghê gớm. Quyền thứ năm của ta liền chuyển sang lực âm nhu, không khiến đại sư lại tiến lên thêm một bước. Một luồng kình lực âm nhu phản kích lại, ta cũng hóa giải được. Vô Kỳ hỏi, nghĩa phụ, lão hòa thượng nói là không trả đòn, tại sao lại còn dùng quyền kình phản kích nghĩa phụ? Tạ Tốn xoa đầu thằng bé nói, ta đánh xong quyền thứ năm, không kiến đại sư nói. Tạ cư sĩ, lão nạp không ngờ thất thương quyền có uy lực ghê gớm đến như vậy, lão nạp mà không vận công phản chấn chắc chịu hết nổi. Ta nói đại sư không đánh trả, tại hạ cảm kích tấm thịnh tình đó. Rồi ta xuất quyền như gió, đánh liền một mạch quyền thứ sáu, quyền thứ bảy, quyền thứ tám, quyền thứ chín. Không kiến đại sư quả thực bản lĩnh siêu phàm, cả bốn quyền dán vào thân thể đại sư đều được phản chấn cương nhu phân minh tầng thứ đâu ra đó. Ta thầm kinh ngạc quát, cẩn thận này. Quyền thứ mười ta nhẹ nhàng đánh ra, không kiến đại sư hơi gật đầu, không đợi quyền của ta chạm vào người, đã rướn tới hai bước, trong chớp mắt chiếm được tiên cơ. Vô Kỵ dĩ nhiên chưa hiểu cái khó của hai bước đi trước kia, Trương Thí Sơn thì biết rõ. Khi cao thủ đối địch, thật khó đoán biết trước, lúc nào địch thủ xuất chiêu, thông thường chỉ cần đoán trước một chiêu cũng đủ chiến thắng. Chàng gật đầu nói, không xong rồi, không xong rồi. Tạ Tốn kể tiếp, quyền thứ 10 ấy ta đã sử toàn lực, nhưng không kiến đại sư đã chiếm tiên cơ phản chấn, nên làm cho ta bị bật lùi hai bước. Tuy ta không nhìn thấy sắc diện của mình, song ta cũng đoán được lúc đó mặt mình nhợt nhạt như tờ giấy trắng, không còn hạt máu. Không kiến đại sư chậm rãi thở ra một hơi nói, quyền thứ 11, cư sĩ, đừng đánh vội, cứ định thần một chút rồi hãy đánh ra. Ta tuy vạn phần hiếu thắng, nhưng bị tức thở, người lẫy bẫy, quyền thứ 11 quả thực chưa thể đánh ra được. Bọn Trương Thúy Sơn nghe tới đây, ai cũng bồn chồn. Vô Kỵ bỗng nói, nghĩa phụ, còn ba quyền nữa, nghĩa phụ đừng đánh nữa là hơn. Tạ Tốn hỏi, vì sao? Tạ Vô Kỵ đáp, không kiến đại sư là người quá tốt, nghĩa phụ đã thương đại sư, trong lòng sẽ áy náy không yên, mà để cho chính mình bị thương thì cũng chẳng hay. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm con mình tuy nhỏ tuổi mà đã có kiến thức như thế thì quả thật là hiếm có. Trương Thúy Sơn lại càng yên tâm, thấy Vô Kỵ có tấm lòng nhân hậu, biết phân biệt phải trái. Chỉ nghe Tà Tốn thở dài nói, uổng cho ta sống ngần ấy tuổi mà kiến thức lúc ấy không bằng một đứa bé. Lòng ta tràn ngập ý định báo cừu rửa hận, chưa tìm ra sư phụ của ta thì quyết chưa dừng. Thừa biết nếu đánh tiếp, một trong hai người tất là tử thương. Nhưng ta đâu có tỉnh táo, ta vẫn đủ kình lực, quyền thứ 11 lại đánh ra. Lần này, không kiến đại sư rướn người lên, nên thay vì trúng ngực, quyền đó trúng vào bụng dưới. Không kiến đại sư châu mày, rõ ràng đại sư rất đau đớn. Ta hiểu thiện ý của đại sư. Nếu đại sư dùng ngực đỡ quyền của ta, lực phản chấn rất mạnh, sợ ta không chịu nổi. Còn lực phản chấn của bụng sẽ nhẹ hơn đối với ta, song đại sư sẽ bị đau đớn gấp bội. Ta ngẩn ngơ một hồi nói, sư phụ của tại hạ tội nghiệp thâm trọng, chết coi là nhẹ. Đại sư dạy gì đem thân thể vàng ngọc của mình mà chịu đòn thay y như vậy? Không kiến đại sư gắng điều hòa hơi thở, gượng cười nói, ước sao chịu được hai quyền nữa để hóa giải vụ kiếp nạn này. Ta nghe không kiến đại sư nói, hơi thở bị đứt quãng, chợt nghĩ, xem chừng khi vận công kim cương bất hoại thể, đại sư không được mở miệng ra, tại sao ta không dụ cho đại sư nói rồi bất ngờ ra đòn? Nghĩ vậy, ta bèn nói, nếu trong 13 quyền tại hạ đã thương được đại sư, đại sư có bảo đảm là sư phụ của tại hạ nhất định sẽ ra gặp tại hạ không? Không kiến đại sư nói, chính thành cô nói với lão nạp như... Không đợi đại sư nói hết, ta giáng ngay một quyền vào bụng dưới của đại sư. Quyền này thế lực đi cực nhanh, lại đánh chỗ thấp, cốt sao đại sư không kịp phát động thần công hộ thể. Nào ngờ thần công của Phật môn tùy tâm phát động, quyền của ta vừa chạm vào bụng của không kiến đại sư thì thần công của đại sư đã trải toàn thân. Ta chỉ thấy trời đất ngã nghiêng, tim phổi tựa hồ vỡ nát, bị đẩy lùi đến 7-8 bước, lưng đụng vào một cột thân cây mới đứng vững lại được. Ta thất vọng quá, ác niệm nảy sinh, bèn nói, thôi, thế là hết, thù này khó báo, Tạ Tốn này còn sống trên thế gian làm chi? Đoạn ta vung chưởng lên nhắm ngay thiên linh cái của mình mà đánh xuống. Ân Tố Tố thốt lên, diệu kế, diệu kế. Trương Thúy Sơn nói, vì sao? Rồi chợt hiểu nói, ồ, dùng thủ đoạn đối phó với một vị cao tăng thì quả là hiểm độc. Chàng đã hiểu ra, Tạ Tốn đánh thẳng xuống đỉnh đầu mình, không kiến đại sư chắc chắn sẽ kêu dừng tay, chạy bổ tới cứu, Tạ Tốn sẽ thừa cơ đại sư không phòng bị mà hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn vốn thông minh cơ linh chẳng kém gì Ân Tố Tố, có điều là bình thời không toan tính các trò dối trá, nên chậm hiểu thủ đoạn trên một chút. Tạ Tốn thở dài buồn bã nói, ta đã lợi dụng từ tâm của vị lão hòa thượng, các ngươi đoán không sai, ta vung chưởng đánh xuống thiên linh cái của mình tuy là ngụy kế nhưng rất nguy hiểm, nếu chưởng đó đánh xuống không đủ mạnh, không kiến đại sư phát hiện sự giả trá sẽ không chạy tới ngăn cản. 13 quyền, giờ chỉ còn một quyền cuối cùng, quyền kình của thất thương quyền quả là lợi hại, song đâu phá nổi thần công hộ thể, việc tìm sư phụ ta để báo cừu coi như là chấm dứt. Do đó, chưởng này quả thực ta dùng toàn lực đánh xuống, nếu đại sư không chạy tới cứu ta sẽ tự đánh vỡ sọ mình mà chết. Bởi lẽ, nếu không trả được món nợ máu, thì cũng chả thiết sống nữa. Không kiến đại sư thấy sự việc diễn ra bất ngờ bèn kêu, đừng, sao cư sĩ lại, lập tức vọt tới, tay chặn hữu chưởng của ta, thế là tay trái ta phóng ra một quyền trúng vào ức đại sư. Quyền này đại sư quả không hề phòng bị, ngay cả việc vận thần công hộ thể cũng không nghĩ đến. Cái thể xác bằng xương bằng thịt của đại sư làm sao mà chịu nổi một thứ quyền như thế. Lập tức, nội tạng vỡ nát, không kiến đại sư ngã vật xuống. Đánh quyền đó xong, ta thấy không kiến đại sư cầm chắc cái chết, thì thiên lương trong lòng ta trỗi dậy. Ta phục xuống bên cạnh vị lão hòa thượng mà khóc to nói, không kiến đại sư, Tạ Tốn này phong ân bội nghĩa không bằng loài cẩu trệ. Bọn Trương Thúy Sơn im lặng, cả ba đều nghĩ, việc Tạ Tốn dùng ngụy kế đánh chết một vị cao tăng đức độ quả là rất không nên. Tạ Tốn nói, không kiến đại sư thấy ta khóc thì mỉm cười an ủi ta, có ai mà không chết, cư sĩ hà tất phải đau buồn, sư phụ của cư sĩ sắp tới đó, cư sĩ hãy trấn tĩnh lại, đừng nên lỗ mãng, lời nói của đại sư khiến ta tỉnh người. 13 quyền vừa rồi đại hao chân lực, trước mắt đại địch sắp tới, ha cứ khóc lóc cho hại đến tinh thần. Thế là ta ngồi xếp bằng, đều hòa hô hấp. Nào ngờ hồi lâu, vẫn không thấy sư phụ ta đến. Ta ngạc nhiên nhìn không kiến đại sư. Lúc đó đại sư hơi thở đã yếu lắm rồi. Thều thào nói, ai ngờ y nuốt lời. Chẳng lẽ có người đột nhiên ngăn cản y hay sao? Ta cả giận quát, đại sư lừa dối tại hạ đánh chết đại sư mà y có chịu ra gặp tại hạ đâu. Không kiến đại sư lắc đầu nói, lão nạp không lừa dối cư sĩ, lão nạp thật có lỗi với cư sĩ. Trong cơn cuồng nộ, ta còn định mạ lị không kiến đại sư, bỗng nghĩ thầm, đại sư lừa dối ta đánh chết đại sư, thì được lợi gì kia chứ? Ta đánh chết đại sư, mà đại sư còn xin lỗi ta. Quá hối hận, ta bèn quỳ xuống bên lão hòa thượng mà nói, đại sư có tâm nguyện gì, tại hạ xin dốc lòng thực hiện. không khiến đại sư mỉm cười nói: "Chỉ mong sau này, khi nào định giết người, cư sĩ hãy nhớ tới lão nạp." Vị cao tăng ấy không những võ công tinh thâm, mà còn là bậc đại trí đại tuệ, hiểu rất rõ con người của ta. Đại sư biết ta không thể dứt lòng thù hận, trở thành người tốt, nên nói thẳng ra khi nào định giết người, hãy nhớ tới đại sư. Này Ngũ Đệ, hôm ở trên thuyền ta và Ngũ Đệ đấu chưởng lực với nhau, ta không lấy mạng của đệ, chính vì ta chợt nhớ tới không kiến đại sư đó. Trương Thúy Sơn không thể ngờ mình còn toàn mạng lại nhờ không kiến đại sư, nên chàng càng thêm ngưỡng mộ vị cao tăng đó. Tạ Tốn thở dài nói: "Hơi thở của không kiến đại sư càng lúc càng yếu, ta đặt bàn tay trên huyệt linh đàn của đại sư, cố truyền nội lực để kéo dài tính mạng cho đại sư." Không kiến đại sư bỗng hít mạnh một hơi hỏi: "Sư phụ của cư sĩ vẫn chưa tới ư?" Ta đáp: "Chưa." Không kiến đại sư nói: "Vậy thì y không đến nữa rồi." Ta nói: "Đại sư cứ yên tâm, từ nay tại hạ sẽ không giết người bừa bãi để bức y ra mặt. Nhưng dù tại hạ có phải đi khắp chân trời góc biển thì cũng quyết tìm y cho bằng được." Không kiến đại sư nói: "Ôi, có điều là võ công của cư sĩ chưa thể sánh với y, trừ phi. Nói tới đó, giọng của không kiến đại sư nhỏ lắm rồi. Ta phải ghé tay sát miệng đại sư để nghe. "Trừ phi tìm được thanh đao Đồ Long, tìm ra bí mật chứa trong bảo đao." Nói đến đó thì không kiến đại sư tắt thở. Đến bây giờ, phu phụ Trương Thúy Sơn mới hiểu vì sao Tạ Tốn cố trầm tư mặc tưởng, quyết tìm cho ra bí mật chứa trong thanh đao Đồ Long. Vì sao bình thời mềm mỏng nhã nhặn, nhưng khi nổi điên thì chẳng khác gì dã thú. Vì sao có võ công tuyệt thế mà lúc nào cũng sầu khổ. Tạ Tốn nói: "Về sau ta nghe tin về thanh đao Đồ Long, bèn đến Vương Bàn Sơn Đảo đoạt lấy nó. Ngũ muội, Lệnh Tôn trước kia là bằng hữu tri giao, vô cùng thân thiết với ta. Ưng Vương, Sư Vương, tên tuổi cùng một hàng trên thế gian, về sau lại hóa thành thù nghịch. Chuyện đó rắc rối, liên quan đến rất nhiều người, ta chưa thể nói cho ngũ muội biết được. Trước khi có được thanh đao Đồ Long, ta nghĩ trăm phương ngàn kế tìm Thành Côn, lúc đoạt được nó rồi, lại chỉ sợ Thành Côn tìm đến ta, cho nên phải tìm một nơi thật kín đáo, để còn thông thả nghĩ cho ra bí mật chứa trong bảo đao. Vì ta lo các ngươi tiết lộ hành trang, nên mới đem hai ngươi đi cùng. Không ngờ thấm thoát đã 10 năm, Tạ Tốn ơi là Tạ Tốn, mi vẫn chưa làm xong việc gì." Trương Thúy Sơn nói: "Không kiến đại sư lúc lâm chung còn chưa nói hết. Trừ phi tìm được thanh đao Đồ Long, tìm ra bí mật chứa trong bảo đao, không chừng lại có ý nghĩa khác cũng nên." Tạ Tốn nói: "10 năm qua, mọi sự đều do ta nghĩ đến cả rồi, mà chưa có điều gì phù hợp với câu nói ấy. Thanh đao Đồ Long ẩn chứa bí mật lớn, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa, song ta đã dồn hết tâm trí mà vẫn chưa đoán ra được." Từ sau buổi trò chuyện tối hôm đó, Tạ Tốn không nhắc lại việc đó nữa. Nhưng việc thúc giục Vô Kỵ luyện công thì trở nên nghiêm khắc lạ thường. Vô Kỵ bất quá chỉ là hơn 9 tuổi đầu thôi mà. Tuy thông minh, nhưng trong một thời gian ngắn thì làm sao lĩnh hội thứ võ công tuyệt thế của Tạ Tốn. Tạ Tốn lại dạy nó cách chuyển đổi huyệt đạo, thuật xung giải các huyệt đạo bị phong bế, là công phu rất cao thâm trong võ học. Vô Kỵ đến huyệt đạo còn chưa nhận ra được, lại chưa có căn cơ nội công, sao mà học cho nổi. Tạ Tốn thì hết đánh đập lại la mắng, không cho thằng bé nghỉ ngơi lúc nào. Ân Tố Tố thường thấy mình mấy thằng bé có những chỗ thâm tím thì thương con quá, nói với Tạ Tốn: "Đại ca, võ công cái thế của đại ca trong vòng 3 năm Vô Kỵ làm sao mà luyện thành kia chứ? Trên hoang đảo này thời gian là vô tận, đại ca cứ thông thả dạy cho nó cũng được." Tạ Tốn nói: "Ta không dạy nó luyện, mà là dạy nó ghi nhớ thật kỹ." Ân Tố Tố không hiểu ý Tạ Tốn, biết vị đại ca này làm việc gì cũng khác người, đành để tùy ý lão. Mỗi lần thấy Vô Kỵ trên người hàng các vết roi, nàng lại ôm con vỗ về một cách xót xa. Vô Kỵ thì hiểu chuyện, nói: Mẹ ơi, nghĩa phụ muốn con giỏi giang hơn, đánh thật đâu để con nhớ kỹ, nhớ lâu đấy mà. Cứ thế chừng già nửa năm, một sớm nọ, Tạ Tốn bỗng nói: Ngũ đệ, ngũ muội, 4 tháng nữa gió sẽ chuyển sang hướng nam, hôm nay chúng ta bắt đầu đóng bè được rồi. Trương Thúy Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi: Đại ca bảo đóng bè để về trung thổ ư? Tạ Tốn lạnh lùng đáp: Chuyện đó còn phải xem ông trời có nổi thiện tâm không đã. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Thành công thì về được, không thành công thì bỏ xác giữa biển khơi. Cứ như tâm ý của Ân Tố Tố, 4 người cứ ở trên cái hoang đảo thần tiên này mà tiêu dao tự tại, chả tội gì mạo hiểm trở về. Nhưng nghĩ tới sự việc Vô Kỵ sau này lớn lên làm sao lấy vợ sinh con, không thể để nó mai một cuộc đời ở chốn này, thế là nàng liền hâm hở khởi công đóng bè. Trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, vì mọc ở vùng lạnh giá nên chất gỗ thật bền chắc, cứng như sắt đá. Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn hì hục chặt cây, Ân Tố Tố thì tết dây, dùng da thú may buồm. Vô Kỵ chạy qua chạy lại đưa tin. Tuy Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn võ công tinh thâm, Ân Tố Tố cũng không phải là hạng nữ chân yếu tay mềm, nhưng vì không có dụng cụ nên việc đóng bè tốn rất nhiều công sức và kết quả chẳng là bao. Trong lúc đóng bè, Tạ Tốn bảo Vô Kỵ đứng bên cạnh tra hỏi võ công sở học của nó. Bấy giờ vợ chồng Trương Thúy Sơn cũng không còn phải tránh ra chỗ khác nữa, nghe nghĩa phụ nghĩa tử hai người kia cứ một hỏi một đáp, toàn là các khẩu quyết mà thôi. Tạ Tốn thậm chí dạy cả đao pháp, kiếm pháp mà toàn là bắt Vô Kỵ học thuộc lòng như kiểu đọc sách vậy. Cái lối dạy võ như học văn của Tạ Tốn thật là kỳ quái, không một lời giải thích. Cứ y như một ông thầy vụng về bắt lũ trẻ tóc còn để chõm ê a thuộc lòng, thi vân tự viết, tức là kinh thi có câu, Khổng Tử nói. Ân Tố Tố ở bên cạnh nghe, không khỏi thương Vô Kỵ, nghĩ thầm chẳng riêng thằng bé, ngay dưới người lớp tinh khôn thông tin võ học cũng bị tất, phải nhớ nổi biết bao nhiêu là chiêu thức, khẩu quyết. Hơn nữa, lại không hề diễn tập, chỉ nhớ suông trong đầu, thì có tác dụng gì kia chứ? Không lẽ chỉ đọc thuộc các câu khẩu quyết là đủ thắng địch hay sao? Vậy mà hễ Vô Kỵ nhớ sai một chữ, lại bị Tạ Tốn giáng cho một cái tát tai. Tuy Tạ Tốn không dùng sức, nhưng cũng đủ khiến cho Vô Kỵ nổ đom đóm mắt, sưng cả má nửa ngày trời. Cái bè gỗ lớn, đóng hơn 2 tháng ròng rã mới xong. Việc dựng cột buồm lớn, cột buồm phụ lại mất hơn nửa tháng nữa. Tiếp đó phải đi săn, muối thịt, khâu túi da đựng nước ngọt. Đến khi mọi việc xong xuôi thì ngày đã trở nên cực ngắn, đêm thật dài, riêng gió vẫn chưa chuyển hướng. 3 người làm một cái lều cạnh bờ biển để che cái bè, chờ khi nào gió thổi về nam sẽ cho bè hạ thủy.